Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con là những cư sĩ tại gia, vì gia duyên ràng buộc chưa thể xuất gia được. Hôm nay thể theo lời Phật dạy, chúng con đến đây xin thọ bát quan trai giới một ngày. Kính xin Thượng Tọa từ bi hoan hỷ truyền trao giới bát quan trai cho chúng con, để chúng con được thấm nhuần công đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Di Đà Phật. Các vị, tuy gia duyên bận buộc chưa thể xuất gia được, nhưng nguyện tu bát quan trai giới pháp, đến đây thành tâm lễ cầu chuyển trao trai giới. Chư đại đức tăng rất hoan hỷ hớ khả. Vậy các vị lễ tổ chứng minh cho.
A Di Đà Phật. Thượng tọa đã từ bi hoan hỷ truyền trao giới pháp cho chúng con. Chính con xin đầu thành đảnh lễ.
Các thiền nam, thiền nữ, quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thượng Bồ Đề cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới đây làm nền tảng. Không lường chư Phật nhân giới đây mà thành bậc chính đẳng chính giác, đại thừa, tiểu thừa đều giữ giới pháp, tại gia xuất gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị xuyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ, cho nên Đức Như Lai chế ra 8 pháp trai giới, khiến một ngày một đêm thọ trì. Do công đức này đi tắt qua 3 cõi thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc mani, thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả các ngọc báu, có thể làm cho chúng sinh đủ các thứ vui thích. Xưa này cũng lại như thế. Tu nhân tốt như vậy, tuy có một ngày một đêm mà phúc báu không ngần, cho nên được công đức vượt hơn cõi người cõi trời, có thiện lợi như thế. Vì vậy cần phải tôn trọng mà lãnh thọ. Phàm tôi có lời dặn bảo, quý vị hãy nói theo. Đệ tử chúng con pháp danh là: một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo rũ lòng từ bi lai lâm chứng giám. Con nhờ sức từ Tam Bảo được thọ giới bát quan trai, xin thương xót cho chúng con. Đệ tử chúng con pháp sinh là: một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, cúi xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ Tam Bảo được thọ giới bát quan trai, xin thương xót cho chúng con. Đệ tử chúng con pháp danh là một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ Tam Bảo được thọ giới bát quan trai, xin thương xót cho chúng con. Đệ tử chúng con pháp danh là chí tâm sám hối. Về trước đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đệ tử chúng con pháp danh là chí tâm sám hối. Về trước đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đệ tử chúng con pháp danh là chí tâm sám hối. Về trước đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Các thiện nam, thiện nữ, các vị đã sám hối, thân khẩu ý đều thanh tịnh. Vậy, từ sớm mai ngày hôm nay cho đến tối nay, tức một ngày một đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh tịnh, để gây cái nhân hạnh xuất gia và sẽ chứng quả giải thoát. Các vị đã biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phát khởi thiện tâm, liền được thiện giới thanh tịnh. Vậy phàm tôi có bảo các vị hãy nói theo tôi. Đệ tử chúng con pháp danh là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Một ngày một đêm tu hạnh bát quan trai giới thanh tịnh, đệ tử chúng con pháp danh là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Một ngày một đêm tu hạnh bát quan trai giới thanh tịnh, đệ tử chúng con pháp danh là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Một ngày một ngày một đêm tu hạnh bát quan trai giới thanh tịnh, đệ tử chúng con pháp danh là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi. một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh rồi, đệ tử chúng con pháp danh là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi. Một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh rồi, đệ tử chúng con pháp danh là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi. Một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh rồi, các thiện nam thiện nữ từ trước đến đây đã trao tam quy tam kiết cho các vị, giới thể đã được tròn đủ, nay trao giới tướng cho các vị để các vị lãnh thọ, gìn giữ cẩn thận chớ có trái phạm. Các vị phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh, nếu có thể giữ được thì nên đáp rằng dạ giữ được. Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sinh có thể giữ được không? Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, các vị một ngày một đêm không gian tham trộm cắp có thể giữ được không? Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không dâm dục, các vị một ngày một đêm không dâm dục có thể giữ được không? Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, các vị một ngày một đêm không nói dối có thể giữ được không? Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, các vị một ngày một đêm không uống rượu có thể giữ được không? Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi lạc tràng hoa thơm, không xoa ước dầu thơm vào mình, các vị một ngày một đêm không đeo chuỗi lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình có thể giữ được không? Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc cam múa và cố ý xem nghe, các vị một ngày một đêm không ngồi giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc cam múa và cố ý xem nghe có thể giữ được không? Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các vị một ngày một đêm không ăn phi thời có thể giữ được không? Các thiện nam thiện nữ, từ trước đến nay tôi đã trao giới bát quan trai cho các vị xong rồi, bây giờ các vị phải phát nguyện hồi hướng tôi bảo và các vị hãy nói theo. Con nay nhờ công đức thọ bát quan trai giới này, khỏi đọa vào ác thú, bát nạn biên địa. Nguyện đem công đức này hồi hướng tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thượng chính chân và tương lai đồng sinh về tịnh độ. Bây giờ tất cả các giới từ hãy đứng dậy để đảnh lễ.
Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thể Nhân Thiên Thượng Chú Ta Hàm Bảo. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thể Nhân Thiên Thượng Chú Ta Hàm Bảo. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thể Nhân Thiên Thượng Chú Ta Hàm Bảo.
Di Đà Phật. Xin mời quý vị về chỗ lên ghế ngồi. Quý vị ngoài đóng dùng cái cửa giữa không lạnh.
Di Đà Phật. Nên thì khi hôm nay đây sẵn cái dịp mình thọ Bát Quan Trai Giới, thì Bát Quan Trai Giới đối với lại quý bác, quý cụ thì hết sức là quen thuộc. Vì ở Việt Nam mình thì thỉnh thoảng các chùa chiền cũng có tổ chức thọ Bát Quan Trai. Thế nhưng cái ý nghĩa cũng như cái công đức của Bát Quan Trai Giới thì chẳng phải rằng là ai cũng hiểu và ai cũng nắm vững. Thì ở chùa Đức Viên này cũng có cái ân tống cái quyền Bát Quan Trai thập giảng, thì tôi nghĩ rằng là quý bác quý cụ ở đây người nào cũng có và người nào cũng có thể đọc để mà hiểu cái công ích thù thắng của Bát Quan Trai Giới. Nhưng mà nhất là khi mình tu Bát Quan Trai Giới đây á, mình tu theo giới pháp mà mình biết rằng là giới là nền tảng, giới là mạng mạch của Phật pháp, có nghĩa rằng là giới cũng giống như mạch máu của Phật pháp vậy. Không giới, không mạch máu thì con người không thể nào sống được. Và nếu không có giới pháp thì Phật pháp không thể tồn tại. Chính vì lẽ như vậy mà cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn, Ngài An Nan có thưa thỉnh bảo rằng là nay Như Lai thì hiện Niết Bàn rồi, thì chúng con biết nghe ai, chúng con biết nương ai để mà tu học. Đức Phật dặn bảo lại lời cuối cho Ngài An Nan rằng lấy Ba La Đề Mộc Xoa ra làm thầy và nương Ba La Đề Mộc Xoa để mà tu. Và Ba La Đề Mộc Xoa không có ý gì khác hơn là giới. Như vậy thì giới là nền tảng, tại vì mình biết rõ ràng rằng không phải cứ tu là thành Phật, mà tu cũng có thể thành ma, không tu thì ma cũng thành nổi. Phật không thành đã đành, mà ma cũng không thành nổi luôn. Không tu thì chỉ có bị lôi kéo, bị đầy đọa ở trong số nẻo, không có nghỉ ra. Và chỉ có tu thì mới một là thành Phật, hai là thành ma. Và như mình biết chắc chắn là chẳng có ai ban đầu mà dụng tâm tu ma cả. Nhưng mà tại sao lại có ma vương? Và tại sao lại có ma quân? Và tại sao lại có thân bằng quyến thuộc của ma? Và tại sao ma lại hay mạnh? Cho nên thời mạt pháp thì được gọi là thời mà pháp nhược ma cường, thì gọi là mạt pháp, nghĩa là Phật pháp rất là mong manh và yếu, nhưng ma thì mạnh vô cùng. Chuyện đó mình cũng dễ hiểu. Ngay cuộc sống mình chiêm nghiệm á, thì mình cũng thấy ngay rằng là cái gì xấu á nó thường lôi cuốn, và cái gì tốt á thì nó không có một chút lôi cuốn nào hết. Cho nên người ta có thể bị cám dỗ bởi những cái xấu rất dễ, và khó ai bị cám dỗ bởi cái tốt. Khó lắm. Một cái đạo tràng tu Bát Quan Trai thì ít, nhưng mà một cái party, một cái boom nào đó, ăn nhảy, đánh bạc, chơi bời thì rất đông, mà ghiền nữa. Nhưng mà hiếm có người ghiền thọ Bát Quan Trai, ít. Với lại hai nữa, mình cũng có thể thấy ngay như vậy này, cái độc khi nào cũng mạnh hơn cái bổ. Mình chọn một đời uống sâm chưa đủ cho mình trường sinh bất tử. Bây giờ mình uống sâm 30 năm mà chỉ có một giây uống thuốc độc, 30 năm uống sâm nhung kia tiêu tán, mình chết như thường. Nên cái độc khi nào nó cũng mạnh như vậy. Thế thì chính vì cái lẽ như vậy, cũng như là mình lấy một cái ly nước trắng đi, cái ly nước trắng nó rất đầy một cái cốc nước lớn, nhưng chỉ cần một giọt mực đen nhỏ vào thì cái ly nước trắng kia nó bị hoen. Thế thì mình biết cái ác nó luôn luôn mạnh. Vì vậy mới Đức Phật nói rằng một đời làm thiện, cái thiện không đủ, một giây làm ác, cái ác có dư. Chính do vì cái lý lẽ nói trên đấy mà tại sao có ma vương, có thân bằng quyến thuộc của ma. Vật vì thế gian này có ma hiện hữu, cho nên có ác pháp hiện hữu. Vì vậy có khổ có lạc, vì vậy có đủ vấn đề, vì vậy có đấu tranh tranh chấp, có sợ hãi, có mưu toan, cho nên phải có tu. Mình tu hành chung quy cũng chỉ giải quyết tất cả những cái vấn đề bất an ở trong cái đời sống của mình. Nhưng mà bất an nó hiện hữu, cái bất an đó nó hiện hữu là do vì những cái ác pháp nó hiện hữu. Hiện hữu ở trên chúng sinh, tha nhân và chính mình, nó đều có hiện hữu. Cho nên vì vậy mình mới có nỗi bất an. Thế thì ác pháp sở dĩ hiện hữu thì mình thấy ngay một cái điểm, tức là có lực của ma. Mà như hồi nãy tôi nói, có tu mới thành ma. Cho nên tu mà lìa giới thì mọi cái sự tu đều thành ma vương. Mà tu mà có giới thì mọi sự tu đó đều là cái tu của Phật. Cho nên khi tu mà kèm theo cái giới thì là đó là Phật sự, đó là Phật pháp. Mà nếu bỏ giới ra thì mình tu cái pháp gì đi chăng nữa cũng thành pháp của ma. Ma với Phật chỉ khác nhau chỗ đó. Ma cũng có định, ma cũng có huệ, nhưng ma không có giới. Phật pháp thì có giới định huệ. Nếu bảo là giới định huệ là tam vô lậu học, đạo Phật, Phật pháp có tam vô lậu học, thì ma pháp chỉ có nhị vô lậu học. Nhưng mà nói như vậy mình đừng cứ hiểu lầm là ma cũng có định có huệ, Phật cũng có định có huệ. Định huệ của ma là khác, mà định huệ của Phật là khác. Phật là chính định, chính huệ. Còn ma là tà định và tà huệ. Mà tại sao ma tà định tà huệ mà Phật là chính định chính huệ? Bởi do giới. Do giới sinh định cho nên định đó là chính định. Do chính định đó sinh huệ cho nên huệ đó là chính huệ. Bởi vì nhân nào quả nấy. Còn ma do phi giới. Cho nên cũng vậy, bây giờ mình thấy một cái kẻ nào tập trung được cái sức mạnh tâm linh của họ thì họ sẽ thông minh hơn người thường. Nhưng mà khi họ tập trung như vậy không dựa trên căn bản của giới, tức là tập trung để âm mưu cho mình, để hại người, thì cái sức tập trung đó nó sẽ đạt thành một cái thông minh, một cái thông minh để hại người, một cái thông minh để chỉ lợi cho bản thân và hại cho kẻ khác. Cho nên cái định đó Phật pháp gọi là tà định. Cho nên Phật pháp khi nói đến định vẫn nhấn mạnh tới chính định, vẫn nói tới chính định, chứ không phải định có nghĩa là chính thôi. Và trí tuệ cũng vậy, ma vương cũng có trí tuệ ghê lắm. Cái sức trí tuệ của mình đây không sánh nổi với ma vương, cho nên mình vẫn bị ma vương gạt, vẫn bị ma vương lôi kéo. Thì vì chính vì ma vương có cái tà định, cho nên ma vương phát sinh được một cái tà huệ, tức là một cái trí thông minh cực kỳ hại người. Cho nên cái trí tuệ đó được gọi là tà huệ. Còn Đức Phật do giới, giới đó là căn bản, giới đó là căn bản của mọi thiện pháp. Sao gọi là giới? Người Phật tử mình có nhiều cái ấn tượng có thể nói là sai lầm về giới, là người Phật tử mình thường áp dụng Khổng giáo, biến cái tư tưởng của Khổng giáo trở thành cái giới của Phật pháp. Nghĩa là những cái tư cách nào đó ở cái cuộc sống. Nhưng mà Phật pháp, cái giới của Phật pháp nó rất là, nó giới ở cả tam nghiệp, ở cả ý, thân và khẩu, chứ không phải chỉ ở cái hình thức bên ngoài. Không phải chỉ bắt hình thức bên ngoài là mình phải như thế này, như thế nọ, phải ngồi như thế nào, phải đi thế nào, phải ăn mặc thế nào. Không phải chỉ ở nơi thân thôi, phải ở nơi ý nữa. Không phải chỉ lim dim bề ngoài để gạt người, nhưng mà tâm ý thì nham hiểm. Cho nên thường thường người ta hay nói có thể cái hình thức bề ngoài nó khác. Nhà nho có cái câu nói để chỉ những người rằng là bên ngoài thì có vẻ lim dim tử tế, ăn nói có vẻ tốt đẹp, nhưng mà cái tâm ý thì không có thiện lương. Họ gọi là xảo ngôn lệnh sắc. Nhà nho nói như vậy. Thế thì cái giới của Phật Pháp gốc nó vẫn từ ý. Và từ ý nó phải quan sát và phải biết rằng là như thế nào gọi là giới đức. Giới đức đó dĩ nhiên là phải là thiện pháp. Thiện pháp đó phải là cái trong người, cái mình nghĩ đến thiên hạ, cái mình làm lợi cho thiên hạ. Và dĩ nhiên Đại Thừa Phật Pháp lấy chúng sinh làm đối tượng để tu, không phải lấy chính mình làm đối tượng để tu, mà lấy chúng sinh làm đối tượng để tu. Mình cũng là một chúng sinh như mọi chúng sinh, và cũng có đầy đủ những vấn đề, đầy đủ những cái bất ổn như mọi chúng sinh. Cho nên vì như vậy, đối tượng để tu tập là chúng sinh. Có chúng sinh cho nên mới tu tập. Và khi nào chúng sinh đó có đầy đủ giới định và huệ để trở thành một người giác ngộ, thì cái chuyện tu đó mới viên mãn. Như vậy thì lấy chúng sinh làm đối tượng, hay nói một cách khác, lấy thiên hạ là đối tượng để tu, đó là căn bản của giới, chứ không phải chỉ là những cái căn bản rằng là bề ngoài lim dim thôi là đủ, mà phải hiểu chính xác cái giới để làm gì, cái lim dim đó của mình để làm gì, để làm lợi cho thiên hạ hay để làm lợi cho bản thân mình. Cho nên cái giới của Phật Pháp nó phải pha vô với cái trí tuệ, chứ nó không phải chỉ là một cái tư cách suông thôi. Và dĩ nhiên với một cái trí tuệ đó, một cái ý muốn làm lợi cho thiên hạ, thì tự nhiên nó sẽ phát sinh ra cái hành động làm lợi cho thiên hạ, cái lời nói làm lợi cho thiên hạ. Thế thì chính vì như thế cho mình biết giới nó là một cái gì căn bản vô cùng. Và giới, cái căn bản của giới, giới là căn bản của các pháp, và căn bản của giới chính là Bồ Đề Tâm, nghĩa là làm sao lợi lạc cho mọi người. Tại vì Bồ Đề Tâm tức là thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh, là rộng độ chúng sinh. Cho nên vì như thế mà khi hồi nãy sau khi mình thọ pháp rồi, mình phải hồi hướng. Và hồi hướng thì mình thấy ngay là cầu nguyện cho chúng sinh khỏi đọa vào ác thú, khỏi đọa vào bát nạn biên địa, và hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thượng chính chân. Thành đạo vô thượng chính chân là làm sao cho tất cả mọi người đều được giác ngộ và tương lai đồng sinh về tịnh độ. Tức là đồng được, bản thân họ thì được giác ngộ, và thế giới của họ ở thì trở thành tịnh độ. Như vậy thì Đại Thừa Phật Pháp không bao giờ ly ra khỏi ba cái yếu tố gọi rằng là lợi mình, lợi người đó, và trang nghiêm tịnh độ. Bởi vì cái hạnh phúc của tất cả chúng ta đây, nó chỉ trọn vẹn, nó chỉ hiển hiện bao giờ ba yếu tố đó đồng viên mãn. Nghĩa là mình, mọi người và cảnh giới, ba điều kiện nói trên đều được viên mãn. Nếu ly chúng sinh ra, một mình không thể nào mình được hưởng hạnh phúc. Mình nghĩ thử xem, chắc chắn như vậy. Bây giờ mình mạnh khỏe mà mình ở trong một cái chốn toàn là bệnh hoạn, mà những thứ bệnh cực kỳ ghê gớm, thì cái sức khỏe cái của mình không cho mình hưởng được cái hạnh phúc. Mình vẫn bất an, mình vẫn ghê tởm, mình vẫn sợ sệt. Hay là mình có khỏe như voi đi chăng nữa, nhưng mà đứa con cưng của mình, cha mẹ mình, vợ chồng của mình bị ốm nặng chờ chết, thì cái sức khỏe như voi kia của mình cũng không đem đến cho mình một mảy may hạnh phúc, dù mình bệnh. Rồi ngược lại, bây giờ mình và mọi người đều được tốt đẹp rồi, nhưng mới cảnh giới, cái cảnh giới đó vô cùng nguy hiểm, vô cùng thiếu thốn, vô cùng xấu xa, thì mình và mọi người cũng không hưởng hạnh phúc được. Nói ví dụ, bây giờ lỡ may tất cả chúng ta đây tuy là đồng đạo với nhau, đối xử với nhau là rất là thương mến nhau. Nhưng mà lỡ mình có lạc ở sa mạc hay là ở giữa đại dương thì cái tình cảm giữa mọi người chưa đủ để mình diệt hết Bồ Đề Tâm, nghĩa là đều độ chúng sinh. Và cái độ chúng sinh đó là phải đưa chúng sinh ra khỏi cái thế gian này. Đưa ra khỏi thế gian này không có nghĩa là có một thế gian khác, mà đưa ra khỏi Phật Pháp, dưới con mắt nhìn của Phật Pháp. Các Pháp gọi là thế gian Pháp, là những Pháp gọi là vô thường, Pháp đối đãi. Tức là Pháp đó có thương, có ghét, có buồn, có vui, luôn luôn có đối, có hai cái đối đãi với nhau. Có ngày, có đêm, có mới, có cũ, có sống, có chết, luôn luôn đi với nhau, từng cặp như vậy. Và có cái này thì có cái kia, không thể nào có cái này mà không có cái kia. Và những Pháp như vậy gọi là thế gian. Và Đức Phật chỉ cho mình cái con đường của trung đạo, tức là làm sao mà mình thoát ra khỏi cái Pháp đó, mà làm sao để thoát khỏi các Pháp vô thường thế gian ở trên, thì gọi là xuất thế gian Pháp. Cũng như chẳng hạn như là cũng có rất nhiều người Phật tử ngộ nhận, như tôi nói, người Phật tử mình đa số, bởi vì người Việt Nam và người Trung Hoa ảnh hưởng Khổng giáo rất mạnh, cho nên luôn luôn lấy những cái lễ giáo của Khổng giáo biến thành tinh thần giới của Phật Pháp. Mà tinh thần giới Phật Pháp không có tầm thường như vậy, nó có một cái ý nghĩa hơn và linh động hơn nhiều lắm. Thì cũng vậy, người Phật tử cũng hay lầm lẫn cho là người, chẳng hạn tình cảm, phát sinh tình cảm, phát sinh một cái tình cảm thương mến nào đó, đó là từ bi. Không phải. Tại vì phát sinh tình cảm thương thì sẽ có ngày phát sinh tình cảm ghét. Hễ có thương thì có ghét, có thương người này thì ắt phải có ghét người đó. Mà từ bi không có ghét. Cho nên tôi nói như vậy để dẫn chứng cho mình thấy tình cảm là một pháp thế gian, là bởi vì có thương thì có ghét. Thế gian luôn luôn như vậy, có sống phải có chết, có vinh phải có nhục, có trẻ phải có già, có đẹp phải có xấu, có khỏe phải có yếu, luôn luôn. Như vậy cái tình cảm là một trong những cái yếu tố của thế gian pháp, bởi vì có thương thì có ghét, và từ bi thì không có, không có sự tự ghét ở trong. Bởi vì không có ghét ở trong cho nên cũng chẳng nói đến chữ thương luôn. Thì từ bi chỉ là thế nào, là một cái thứ tình cảm có lý trí ở trong. Lý trí và tình cảm mới được quân bình. Còn ở đây khi tình cảm nổi dậy, và cái gì tình cảm chủ quan, cho nên cái gì mà có ngã ở trong thì cái đó được bảo vệ, và cái gì mà ngoài ngã thì cái đó bị công kích, chê bai. Và cái gì có ngã, tại vì chủ quan mà, thành ra cái tình cảm nhìn rất chủ quan. Cứ phe mình thì mình binh, cứ cái gì của mình thì mình lo, mình tính, cho nên nó không có khách quan. Và mình nhớ là cái gì có chủ quan á thì cái đó không có sáng suốt. Cho nên thiên hạ này đánh nhau, cãi nhau cũng chỉ vì ai cũng chủ quan hết. Người nào cũng cho cái ngã mình là phải. Mình đọc hết bằng đó quyển nhật ký, có quyển nào mà nói tôi là dở, tôi là xấu đâu. Quyển nhật ký nào cũng nói tôi hay hết. Cho nên cái ngã nào khi đứng nhìn chủ quan, cái ngã nào cũng hay. Cái tôi nào cũng tốt hết. Nhưng mà hai tôi tốt đụng nhau thì đáng lẽ phải tốt hơn, nhưng mà hai tôi tốt đụng nhau thì nó lại ra chuyện xấu. Như vậy thì hai cái tôi tốt đó cần phải xét lại. Chứ nếu tôi nào cũng tốt thì thế gian này trở thành tịnh độ rồi. Phỏng vấn hết thì tôi nào cũng tốt cả, thì quả là một chuyện đáng mừng. Nhưng sự thật thì phũ phàng. Thế gian vẫn là thế gian, vẫn triền phược như thường. Chẳng có thấy một tí nào là an lạc hạnh phúc, chẳng có thấy có một cái tí nào là khoan dung và độ lượng ở cái thế gian này. Như vậy thì mình thấy ngay. Thế thì cái tình cảm nó chủ quan như vậy, khi nào nó cũng đứng bằng cái ngã và nó nhìn, cho nên vì như vậy nó nhận định cái gì cũng không trúng. Và nhận định không trúng, quyết định không trúng, cho nên hành động sai lầm hết. Và chính hành động sai lầm cho nên đưa đến những kết quả tai hại. Kết quả tai hại đó là khổ não, phiền muộn, không có an lạc. cho mình và cho người. Thế thì chính chư Phật bằng cái giới đức, chư Phật phải phát sinh một cái sức chính định, là một sức tư duy làm thế nào để cái giới đức đó được thực hiện cho mọi người và cho mình. Và chính cái thiền định nói trên là một cái nhìn vô cùng khách quan, cái nhìn ly ngã. Cái đó khách quan, nhìn mình với chúng sinh bình đẳng. Nhìn bình đẳng như vậy cho nên cái nhìn là khách quan, cái nhìn nó không có ngã. Và chính cái nhìn khách quan cho nên cái nhìn nó sáng suốt và nhìn ra đúng sự thiệt. Cho nên người tu thiền định trước tiên hết là phần nhiều nhìn mình. Nhìn mình một cách khách quan, thường tư kỳ quá. Tức là luôn luôn quan sát cái sai cái quấy của mình trước cái đã. Rồi thì mới thấy được cái sai mới sửa. Và do như vậy mới thành nghĩa của tu. Thế thì mình thấy do nơi cái giới nó phát sinh một cái định như vậy, cái định nó tạo cho mình một cái nhìn khách quan, cho nên không có dựa theo một cái tình cảm chủ quan mê mờ, và có một cái thái độ của chính định khách quan, nhìn thấy rõ, nhìn mình và chúng sinh bình đẳng. Cho nên thấy hết thảy chúng sinh này tuy rằng có biệt nghiệp nhưng cũng có cộng nghiệp, mỗi người có một cái vấn đề riêng nhưng vấn đề chung chỉ vì vô minh. Cũng chỉ vì vô minh mà ra. Cũng chỉ vô minh mà có thương, có giận, có ghét, có buồn, có vui như vậy, đủ thứ. Chấp, ngã chấp, cho nên mới sinh ra đủ thứ như vậy. Cho nên tất cả chúng sinh đều một căn bệnh. Nhưng mà căn bệnh nó có cấp độ và có kiểu cách khác nhau. Cho nên phiền não nó có cấp độ và kiểu khác nhau. Nhưng mà thực chất của nó thì vốn từ vô minh. Cho nên để giải quyết vấn đề cho chúng sinh, không phải là giải quyết vấn đề nhất thời, mà là giải quyết từ cội từ gốc. Và giải quyết từ cội từ gốc đó là giải quyết cái vô minh của chúng sinh. Hễ chúng sinh mà nhìn ra được cái gốc vô minh, khám phá được cái sự vô minh, khám phá được cái chủ quan ngã chấp sai lầm nói trên, thì sẽ có được cái nhìn đúng đắn hơn. Và khi nhìn đúng đắn hơn, hành động sẽ phải, kết quả sẽ đúng. Bởi vì như thế, mà chính vì như vậy mà Đức Phật mới phải vận dụng hết 49 năm để đi nói những cái gì mà Ngài muốn nói, những cái phương pháp tu tập và cái nguồn gốc của cái sự phiền não. Thế thì trở lại, khi mình có cái nhìn khách quan như vậy, mình mới phát sinh được một cái trí tuệ, tức cái hiểu biết sáng suốt, và mình mới phát sinh được một cái từ bi, tức là cái tình cảm dựa theo cái trí tuệ nhìn thấy. Vậy cái tình cảm nó có một cái trí tuệ soi chiếu, hướng dẫn, cho nên tình cảm nó rất đúng đắn, không có chủ quan, cho nên không có thương ghét. Tình cảm nó thấy rằng là chúng sinh đều bị cái bệnh vô minh cả, cho nên cần phải được cứu chữa bằng từ bi và trí tuệ. Một người học Bồ Tát Hạnh khi nào phải kèm hai thứ đó, trí tuệ để thượng cầu Phật đạo, từ bi để hạ hóa chúng sinh. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh là để làm sao cho mình, chúng sinh và thế giới này đều được viên mãn, đều được thành tựu. Thế vậy thì cái từ bi trong đó không thấy có ghét, mà thấy có thương xót, cho nên gọi là từ bi. Thấy có thương xót, thấy chúng sinh có làm ác là bởi vì chúng sinh bị cái bệnh tâm bệnh, một cái thứ bệnh vô minh, cho nên thấy tội, thấy thương xót mà không có thấy ghét, bởi không có cái chủ quan trong đó, không có cái ngã trong đó, cho nên không cảm thấy kẻ đó là một kẻ nghịch với mình. Cũng như một người bệnh nhân đến ông bác sĩ, sở dĩ bác sĩ thương xót bệnh nhân là bởi vì bệnh nhân không có ân oán gì với ông, mà bệnh nhân là một người bệnh, thì dưới cái con mắt không có chủ quan, không có ngã chấp, thì không có bị va chạm. Thì ai với mình cũng đều không có ân oán, tại mình có cái ngã trong đó, cho nên mình không có bị ân oán với ai cả. Mình sở dĩ khi ngã càng mạnh thì ân oán càng lắm. Nếu không có ngã chấp thì không có ân oán. Cho nên vì vậy dưới mắt của một cái người khách quan, bởi cái chính định, thì cái con mắt nó nhìn chúng sinh bình đẳng, không có ân oán gì với mình, và xót thương và cứu khổ. Thì cái nhìn đó là từ bi. thì tất cả những cái đó cũng đều phải phát sinh từ nơi cái trí tuệ mà ra. Đã. Từ cái giới mà ra, từ cái giới, từ cái sự phát của đề tâm. Nếu vậy ở đây thì tôi chỉ có nói tóm tắt về cái công đức của bát quan trai giới nói trên, về cái điểm quan trọng là phải làm thế nào phát tâm rộng rãi trong ngày tu hôm nay, lấy tất cả chúng hữu tình và vô tình, muôn pháp đều là đối tượng giữ giới, và như vậy đạt được cái giới thể mông minh nói trên. Và đạt được giới thể như vậy thì công đức phát sinh vô lượng. Thì đó là người tu chúng bát quan trai giới. Cho nên bát quan trai giới tuy dễ đấy mà không phải là dễ, tuy quen đấy, tuy thân đấy nhưng mà xa lạ. Thế thì chúng ta có thể thường biết bát quan trai giới nhưng mà chúng ta rất là xa với giới thể. Thế thì cái tinh thần thọ bát quan trai giới mình phải hiểu và phải nắm vững cái phần nói trên. Rồi, thì trong cái ngày bát quan trai giới như vậy, mình có thể có cái giới thể mạnh như vậy và tùy theo cái sở thích của mình mà mình tu, chẳng hạn như tham thiền hay niệm Phật, mình dựa đặt nền tảng là tu trên cái giới thể mình đạt được thì tu cái gì nó cũng trở thành chính pháp hết. Lúc đó ngồi thiền cũng là thiền của Phật. Đừng có tưởng rằng là hết ngồi thiền là thành Phật. Ma cũng có ngồi thiền nữa, ma cũng có tham thiền. Cho nên hồi nãy tôi mới nói ma có định có huệ, có định cho nên có tham thiền. Bởi vì tham thiền mà ly giới ra thì thành ma, và có giới thì thành Phật. Thế khi mình biết cái quan trọng như vậy thì mình rất là cẩn thận cái giới nói trên. Thực chất thì khi Đức Phật chỉ cho mình tu và Đức Phật nói rõ những cái mà căn bản của chúng ta, vấn đề đây là vô minh. Hôm nay đây là tôi tới, nhưng mà thực sự rằng là cái kỳ này cũng rất eo hẹp thời gian, cho nên những cái gì tôi dự tính tôi lại làm không được. Nhưng mà chung quy tôi nghĩ nó chỉ là nhân duyên. Chị Nga đấy, chị có hỏi tôi xin tôi mấy cái cuộn băng tôi giảng kinh Viên Giác, nhưng mà cái kinh Viên Giác của tôi giảng cũng chưa có hết. Thì tôi cũng định rằng là vì giảng chưa xong chưa hết thì tôi nghĩ là tôi cũng có thể giảng kinh Viên Giác cho ở đây nghe, tuy nó hơi khó nhưng mà nó rất là căn bản cho người tu đại thừa Phật pháp. Nếu mà nói rộng cái ý nghĩa của nó ra thì nó cũng không ngoài kinh Hoa Nghiêm mà nó cũng ngoài kinh Pháp Hoa. Nó cũng nói đến tâm Phật chúng sinh, tam vô sai biệt. Nó cũng nói đến cảnh giới nhất chân của Hoa Nghiêm. Và nó cũng nói đến tịnh độ của Liên Tông. Và nó cũng nói đến sự chính định tâm muội của thiền. Cho nên tuy rằng là nó ngắn ngủi thôi, nó chỉ gồm có 12 câu hỏi của 12 vị Bồ Tát, nhưng mà dĩ nhiên toàn là Bồ Tát thượng thủ, cho nên những câu hỏi đó cũng hơi khó hiểu. Thế nhưng cái đó nó đòi hỏi tôi ít nhất là tôi cũng phải có ở đây tối thiểu cũng phải là 6 buổi giảng trở lên mới giảng hết. Vì tôi giảng có nhanh chăng nữa cũng là một buổi 2 câu hỏi, đó là nhanh. Còn nếu nói có thể nói một buổi một câu, tức là 12 buổi, 12 câu, thì nó mới chi tiết và cẩn thận. Thế thì tôi nghĩ rằng là thôi để cái lần sau, cái tháng 3, tháng 4 gì đấy, tôi sẽ trở qua đây và tôi sẽ giảng kinh Viên Giác cho chùa này nghe. Tại vì tôi thấy cái ý thú, cái nghĩa thú rất là hay và rất là đúng. Tại vì cái câu hỏi đó quan trọng là ngay cái câu hỏi đầu tiên của Ngài Văn Thù Sư Lợi, tôi có thể kể sơ sơ cho nghe. Thì khi Ngài Văn Thù Sư Lợi khởi câu hỏi, thì Ngài Văn Thù hỏi rằng là chư Phật cái nhân địa pháp hành của chư Như Lai bồn khởi đó là gì? Có nghĩa là khi Đức Phật khởi phát sinh cái sự tu hành, cái nhân địa, cái hạt nhân đầu tiên mà Đức Phật khởi ra trong cái sự tu hành của Đức Phật ban đầu trước nhất là gì? Thì xin chư Phật chỉ lại. Và Bồ Tát khi phát tâm tu học phải phát tâm như thế nào để không bị sai lầm. Đó là cho cái hàng hiện tại. Và dĩ nhiên vì Bồ Tát cho nên rằng là khi nào cũng có ý nghĩ cho hết thời chúng sinh. Hết thời chúng sinh đó không phải chỉ là ở chiều không gian, mà hết thời chúng sinh nữa, còn ở chiều thời gian, có nghĩa là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nghĩa là nghĩ cho cả chúng sinh ở vị lai. Cho nên vì vậy Ngài lại nhấn mạnh, và hãy chỉ bày làm sao cho chúng sinh ở đời vị lai phát tâm tu hành, không bị đọa vào tà kiến. Như vậy thì mình thấy rõ ràng Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật đầu tiên hết tu hành.